Nghĩ tầm 41 nói về cái mấy cái ác khí này, có năm có 10 cái loại tập khí mà ác khí rất rất tai hại. Cái ác khí mà đầu tiên hết á, khởi đầu hết á, là cái lòng dâm dục với chúng sanh bị cái vấn đề đó. Cái vấn đề dâm dục ấy là khó 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 mà cắt đứt được. Lúc tôi giảng cái kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, thì kinh nó nói có cái chương nó nói là cái óc dâm dục là cái óc mà khó 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 cắt được, khó trừ được. Rồi xong kinh còn nói thêm nữa là thiệt ra nếu như mà chúng sanh đó mà có một cái loại ác khí nào mà nó giống như là nó tương tự như là cái dâm dục đó, thì mình sẽ không bao giờ thành Phật hết. Một cái lòng dâm dục thôi là còn còn có thể có hy vọng, còn hai cái mà cái loại làm như là dâm dục thì khó thành Phật. Thành ra cái dâm dục là cái mà rất là khó khó mà đối phó. Nếu như mà cắt hết tất cả những cái tư tưởng dâm dục, cái đó gọi là hàng hổ, mà cũng khó, nó được bị hàng phục rồi. Hơn nữa, nếu mà mình diệt trừ hết tất cả những cái phiền não, ở đâu gọi là phục long, là con rồng, nó bị hàng phục, nó quỳ xuống. Cái phiền não với là cái vô minh phải nói về cái tâm dâm dục đó, là giống như là một cái con rồng mà nó không nó chưa bị nó chưa được hàng phục, mà rồng rồng nó đủ loại thần thông, nó biến đổi vô tận, vì nó thần thông nó nhiều quá nên khi nó biến đổi không cách nào mà thấy được. Nói cách khác là cái phiền não với là cái dâm dục đó, nó biến dạng không cách, nó đủ thứ và dạng không cách nào mình nhận ra được. Ví dụ có một cái học trò đây, lâu lâu tới mình, ông người to lắm, okay. Ông này phái nữ, ông không có thích lắm, đều không thích ăn. Cái ông học trò này ông cứ cầu nhau cái chuyện mà tuần sau là có cái lễ tắc Phật ở chùa Hòa Thượng Đạo Quang với sư cô Hằng Lược, mà nghe nói cái chùa đó đồ ăn cũng ngon. Này, cái lúc mà lễ tắc Phật có đồ ăn cũng ngon
không?
À, cái ông này ông muốn tới tham dự cái lễ tắm Phật ở chùa ở Hòa Thượng Đạo Quang để làm gì? Để có thử áo quan hương chay Việt Nam nó ngon chừng nào. Ok, cái ông này ông nói tiếng Việt sao ông đi ông ăn gì vậy? Hả? Ông này ông nói tiếng Việt sao ông đi mình được? Hả? Ông to to đó. Đừng nói mà con kỳ cục. Ông to to đó, thì ông to to không ngồi sao đó. Thì phải có người dẫn ông đi, ông đâu đi mình được. Cái tôi muốn hỏi quý vị là những người này không thích phái nữ thì đều ông thích ăn, cái đó gọi là phải cái tâm dâm dục đó là không? Lòng tham. Cái cô nghĩ sao, có phải dâm dục hay là lòng tham nữa hả? Dâm dục hay là tham ăn?
Không có dâm dục.
Ok, lòng tham ăn thôi. Ok, bên công giáo không nói như vậy luôn. Chấp trước.
Chấp
xuất gia ngay cái chỉ này. Cái tham ăn đó là cái dâm dục. Không biết không? Người xuất gia mình á, nó có chuyện tình dục với nhau nữa, tình dục nữa. Nhưng đều người xuất gia mình à, là ăn. Cái ăn đó là một cái dạng của dâm dục. Cái mà tham ăn đó, thích ăn đó là một cái loại dâm dục. Nói rằng là bạn thành ăn dở thành như tham, that's not true. Vẫn tham ăn dở như thường. Cười. Dễ sợ như vậy. Tại sao như vậy? Tình dục là cái loại nó còn già, nó còn thô. Cái tham ăn là cái loại là tham tình dục. Mà nó nhẹ, nó vi tế thôi. Mấy cô nhìn nhăn mặt cho mấy tôi, cô nào cũng nhăn mặt. Tôi thấy tiếng Việt tôi thích ăn, thì lúc giờ phá hết luôn rồi. Cô rầu dễ sợ. Đó, bắt tôi đâu không giữ tiền nè, không ăn được ăn mặc này, không được mặc này, không được lái xe này, không được lái ở nằm nệm này, không được sung sướng này, không bây giờ không cho ăn luôn. Ác dễ sợ luôn. Sao mà tôi bây giờ nghe cho rõ, tôi đâu cấm cái việc ăn đâu. Tôi nói khi mà ăn nó cẩn thận, ăn á là cái tình dục nó liền. Thì tôi không nói là cấm cái gì không được ăn, thì nói lúc ăn cẩn thận, thì ăn á tình dục nó liền. Tôi nói tôi làm như vậy thật lòng rất là nhiều cái gì. Được, tôi phải nói sự thật cho cái gì để mình chú ý thấy. Ông nói là cái nghiện thuốc phiền là nó giống tình dục như là cái lòng dâm dục. Nó cái thuốc phiền nó nhẹ lên dâm dục nhiều, thuốc phiền gỡ được dâm dục, gỡ được. Hôm nay ông đi du lịch cho hãng, làm việc cho công hãng, đi làm việc cho hãng, thì gửi đi hãng như vậy là một ngày là trả 145, ăn sướng lắm. Bây giờ không lại có tiền mà mình vào mình dám ăn nữa. Tức là tùy cái loại ăn. Bây giờ ăn bao nhiêu đó, làm gì cái gì mỗi ngày ăn bao nhiêu chi đó, ghét. Okay. Như bây giờ cái gì ăn bao nhiêu chi, mỗi ngày ăn bao nhiêu chi đó, thì ăn gấp đôi cái chi đó đấy. Để cho ngoài cái lòng tình dục nó khí lệ hơn nhiều. Lúc trước đồ ăn mà nó béo, nó kích thích rất là. Hôm nay mình nó xấu rồi. Chúng tôi phải hiểu cái ăn uống tu mới được, biết ăn uống tu được. Người biết tu sẽ biết ăn uống. Với mỗi tuần là mấy sư cô gửi tôi này, vừa kim chi này, vừa kẹo sầu riêng này, vừa tuần nào cũng ăn ngon vậy sợ. À, tuần nào tình dục nó tăng lên, nói cho biết chứ chưa được. À, nói mình cái thông tin à, tuần nào có thử ăn ngon mới ăn, thầy thử ăn. Chúng con nấu ăn cực khổ à. Cúng cho thầy à, mấy người cúng cho ăn, kêu ăn ngon một cái dòng tình dục nó tăng lên. Ok, có ai dám nói với tôi vậy không? Chưa ai nói hả? Chưa ai nghe gì nữa hả? Tự động nó tăng lên, nó chạy đâu được hết. Cái loại đó nó cần được cái kích thích đó, nó cần giống chiếc xe vậy. Muốn lái xe phải đổ xăng vào thì mình đồ ăn béo mà ngon, mà trong cơ thể mình kích thích cái tình dục. không đồng ý đâu. À, thì có người đệ tử chuyên môn thích nhìn người đàn bà, thích đàn bà con gái mà cần trẻ cần thích nhìn à, mà ông nào cũng thoải mái đó, ông công nhận đó, là ông thích nhìn đàn bà, biết ông thích ăn ăn mà mỗi ngày ông phải tự ăn rồi ăn gì không, thành lúc ăn chay á, ăn chay á bỏ thịt. Mấy người đi học ở điện thi với tôi thời gian người họ dạy họ bổ nhau bỏ ăn chay hết, hôm nay bỏ ăn thịt được đều thay nên thịt, nhưng mỗi ngày ăn chi nhiều hơn, nhiều thích nhiều bàn hơn nữa. À, tội lắm, tôi nói tôi bị nhiều rồi, tôi dạy tôi dạy ở bờ thôi chứ còn muốn dạy hết à, để quay thì tự tâm tự nó ra sao à, nó tưởng nó học nó tăng nó tới hôm nay tới khi tưởng khi tưởng định rồi cái gì biết không, 3 năm rưỡi đạt được khi tưởng khi tưởng định để bác định đó. Tưởng ngon lành tôi chứng cho nó ờ à, tôi chứng cho mày được được bác định rồi à, tưởng ngon lành đó à, mà cứ thấy người ta được định được có không hiểu mà cái điều là vẫn chưa hiểu tại sao vẫn tại sao mình ông nhận nó mình là ông thầy mình nói mình là định được cao đó, tại sao nó được nâng bài cái đường tỉnh còn vậy đó, không hiểu tại sao. Tôi cứ tưởng là học vài năm cái gì cũng biết rồi, thầy cứ dạy, thầy dạy từ từ. Thì có cái khả năng để mà phục lòng với lại hoàn hổ không? Tại vì nếu quý vị mà dứt hết tất cả những cái dục vọng thì ta gọi là vô lậu. Vô lậu đó không còn cái dục nữa, nhất là cái dục vọng cái này cái khó nhất, cái mà thích nhìn cái thân người khác. Ai thắc mắc gì không? Thứ nhất à, khi thứ nhất là cái dục vọng, cái gì là tham, cái mà tham cái cảm giác cái sướng đó đó trước khi có cái dục á, mình có thích cái cảm giác sướng. Tại sao nó khó dữ vậy? Bữa hôm sáng tôi mới nói tôi mới giảng là cái phần đầu á nhập đắc được cái định là dễ, tương đối còn dễ. Cái mà giữ định mới là khó, mới cực khó. Có ai không thích những cái cảm giác sung sướng? Cái dòng dục cũng cho mình có cái thân này mà. Xong rồi chặt nó có dễ okay. Không có đủ không nhà cái tham mà tham không nhà. Hơn nữa thực tế của cái cuộc sống mình đó, là mình chọn tới cái dục giới này để thỏa mãn những cái dục vọng của mình. Và nếu mình không có muốn thỏa mãn dục vọng mình sẽ không có ở đây, nghe rõ ràng không? Mình tới đây để thỏa mãn dục vọng. Tất cả các bản tính mình tới đây đều để thỏa mãn dục vọng. Bởi vậy mình xung quanh mình đủ hết những cái cơ hội để mình thỏa mãn những cái dục vọng của mình. Thứ ba, ngạo mạn à, mình khinh thường người ta hoặc là muốn để nhất. Thì ngài để nhất nhân à, muốn được chứng nhận mình hơn người ta. Có ai bị cái ngạo không? Có ai bị cái ngạo không? Không mình tôi nữa. Sân hận là làm cái tâm mình muốn hại người ta. Mình không ngừng lại trừ khi mình đặt tới mục tiêu là hại người ta, mình mới thỏa mãn. Thì ra cái tâm sân hận nó cần nặng chừng nào mình có thể so sánh mà cái lòng yêu thương của mình nó nặng bao nhiêu thì tâm sân hận nó cũng tương tự nặng như vậy, đồng ý không? Không thể nào thương thì càng ghét. Tại vì cái xã hội đời này, xã hội này người ta đề cao cái tình thương tình yêu, nhất là mấy thầy cái thầy là cho tình thương cho đại chúng, với đại chúng, cho tình thương với chúng. Phật giáo mới pháp đó, tại vì bên Phật giáo mình biết mà hiểu người hiểu đạo, cho tình thương là cũng giống như mình cho là ghét. Tại vì cái xã hội này rất đề cao cái chuyện tình thương, cái chuyện yêu đương quá đấy. Đó, người ta cho họ, người ta làm lơ cái chuyện những cái khía cạnh mà nó không tốt về cái chuyện yêu đương. Tại vì theo tôi thấy, tôi ít gặp người nào, tôi rất hiếm gặp người mà chỉ biết yêu trong cuộc đời của mình biết hận, mình ghét. Có ai quen, không quen, không biết có gì, có ai người nào có biết người có quen người ta nhìn một người trên tầm bị thương nên tâm biết ghét không? Có quen một người ngài Thiên Hóa, ngài bị thương thì ngài không ghét. Sao tôi biết ông Thiên Hóa ông chỉ thương ông không ghét, sao tôi biết được? Ta biết làm sao, tại bằng cớ thế nào á? Tôi xin cần cái suy nghĩ, tôi có ai biết không, biết tại sao Thiên Hóa bằng cớ gì á là nói là Thiên Hóa chỉ biết thương mà không biết ghét. Khi mình thương một người mình làm gì? Khi mình thương một người mình làm gì? Mình thương mình làm gì? Hướng dẫn nè.
Mọi người lo chuyện quá, mệt quá. Mọi người giảm nhiều quá, khủng.
Cho nó ăn vô đủ. Thương làm gì? Thương ta mới làm gì? Làm thương làm gì? Thương ta làm gì? Thương chồng làm gì? Thương chồng làm gì? Thương con làm gì? Thấy không? Thấy rõ rồi không? Mình thương mẹ mình làm gì? Đi học. Đi học là gì?
Đi làm bài
á. Lấy mình cho từ mình ra, đứa biết cho hiểu. Thương là cho, mình cho người ta không gọi là thương, thương mà đòi cho ta thương. Mình thương người ta, người ta hiểu đó là ta đòi, chứ ta đâu có cho, đâu gọi là thương, đúng không? Tôi thương á có nghĩa là bà là của tôi, người ta không hiểu rằng phải đi học cái là làm bài, không gọi là thương, đúng không? Tình thương mà người ta cái xã hội này ta thấy tình thương này là ta đòi, còn tình thương ông Thiên Hóa ông cho, ông đòi. Đời ông Thiên Hóa ông cho thôi. Từ khi tôi gặp ngài Thiên Hóa bây giờ, đích thân gặp ngài Thiên Hóa bây giờ, okay. Tôi chưa bao giờ tôi thấy ngài lấy gì hết. Tất cả tôi không biết là, okay. Tôi nói chỉ nói là cái phần lúc mà tôi thấy cái đó mà tôi xuất gia cái động cái lúc mà mình lúc ông chết tới lúc ông chết ông thì lấy cũng như ông cho ai. Mình cho không có mình lấy của ai, mình thương thiệt sự là mình sẽ cho người ta, đừng có đòi, đừng có đòi. Cái tình thương mà cái tình yêu mà người ta giữa người hai người cá nhân với nhau là cái sự đòi hỏi, chứ không phải là sự bố thí. Cái hai người đàn bà nói với nhau vậy, tại sao mà ổng thương tôi, tại sao ổng không ghen chứ nào, mình sẽ tìm hiểu, chứ hiểu tình yêu thiệt sự. Yêu tình yêu nó còn tình yêu còn eo hẹp quá. Cái tình thương đó mình thương mình nhiều hơn mình thương người ta, ngược lại ngày đi hóa là thương người ta nhiều hơn ngày thương này. Thứ năm, trả ân gian. Thứ năm á là ân gian, trả là gian trả, là cái chuyện lừa gạt người ta, như làm chuyện không có thật, hoặc là giúp đỡ tạm bợ thôi, sửa cho tạm bợ thôi. Cái mà cái bình nhất á, cái bình nhất á là đi từ người ta thích đó. Có ai thích như vậy không? Ai thích nhất là mình đi người ta mà ta không biết, khoái dễ sợ. Ai thích cái đó?
944
đã đảo cuốn quẩn. Cái bịp người ta là gọi là mình cái mà nó hư mình nói là sẽ là tốt, còn nó láo tá và cái cuống nó khác nhau chỗ nào không? Cái tá và cái cuống cái nào tệ hơn? Tôi nói là nó láo và tệ hơn. Tại vì nó láo là mình hoàn toàn phủ nhận cái sự thật. Nó hại chỗ nào? Coi nó là hại. Tôi nghĩ mình người ta cũng muốn nhìn sự thật cho sao? Người ta muốn nghe chuyện người ta thì mình cần phải lừa gạt người ta. Cái chuyện nó láo, cái tội rất nặng. Nó nặng lắm, cái gì hơn cái gì tưởng tượng đâu. Nó láo và không phải nó nặng lắm. Nó rất tai hại, nó phải tai nhìn. Nó láo mình hại người ta. Thì nó láo, cái tội rất nặng, là mình tự hại đấy. Tại sao như vậy? Thì nó láo, mình tự hại mình nhiều hơn hại người ta. Thứ nhất, ông nói là bây giờ mấy cái chỗ cái hàng công ty người ta bịt mình, người ta là bán mấy cái đồ tầm bậy tầm bạ, rồi bây giờ họ lãnh lương ra, bây giờ bỏ đi mình, bây giờ mình bị mất lỗ lã thì lỗi thì ai là người ta hại? Họ là mình. Cái mà cái tai hại nhất cho mình đó, cái tai hại nhất cho mình đó là tại mình không bao giờ mình giải quyết vấn đề của mình đó. Tại vì mình bác nó, thành mình không chịu công nhận mình có cái vấn đề đó, làm sao mình giải quyết được. Mình gạt người ta là cái chuyện còn nhỏ, cái chuyện lớn nhất đó là mình tự gạt mình đó. Thành mình không bao giờ giải quyết vấn đề của mình. Ta cứ nói cái việc, tôi đề nghị cái việc gì này, phải để ý tới cái chuyện, cái tâm nó láo rất nguy hiểm. Nhất là mình tu hành, phải né nó láo. Tại nếu tâm quý vị thiệt sự muốn tu á, thì phải nói nó tâm phải thẳng thắn. Tu á, là phải nói thẳng, không được mà làm. Thẳng băng như thẳng băng ruột lửa. Tu mới được. Tu mà quanh vò tu mới được. Đừng tự hại nữa. Tu á, là tâm phải cho nó thẳng. Không cần quanh vò. Không cần thế. Cái đó hoàn toàn không cần thế. Ai có ý kiến gì không? Ở cái câu nói là nó láo là nó phá cái tâm hồn của mình. Mình tu là mình học cái phương pháp, dùng cái cơ hội để mình đối đầu với những cái vấn đề của mình. Mình mới tiến bộ được. Muốn tiến bộ phải đương đầu với những cái vấn đề của mình mới tiến bộ được. Nghe là chạy được. Đừng nói tôi về nhà, tôi vào phòng kia, tôi đóng cửa lại là không có vấn đề. Không ở phòng kia, mình ở phòng thành, đóng cửa lại là không có vấn đề. Chỉ hoãn lại cái lúc của mình phải đổ đương đầu với vấn đề. Thứ bảy, hoãn là mình gán cái tội cho người khác, gán cái lỗi lầm cho người khác. Nè, cái này tôi thích nhất, cái này tôi thích cái oán, tại vì nhất là tại vì mình đổ lỗi cho người khác. Thứ tám, tà tri kiến. Cái tà tri kiến là gì? Tà là không có chánh. Tri kiến, tại sao những cái tà tri kiến là những cái ác khí? Cái này rất nguy hiểm, tại vì nó tự động giao một cái là hướng trật hướng này tự động. Trước khi mình làm gì được hết, bọn mình xây trật hướng này rất nguy hiểm. Tu là phải có cái chánh tri và chánh kiến. Ví dụ nên mới chỉ trích mà vừa người Tây với người Ý là vậy thôi, cái coi một nhóm nha, một nhóm người thôi. Tôi mà đới tôi chỉ mà ông bắt lẻ tôi hoài. Thôi bỏ người Ý ra lại. Một cái ví dụ của cái tà chi kiến này. Tiểu thừa. Nóng quá, dù sư cô ngồi bên cạnh sư cô nóng. kỳ hoàng thấp quá. Họ nhắm vào cái chỗ cái kẻ tu để vào cái kẻ rất là nguy hiểm. Càng về mấy cái ngài a la hán hoặc ngài đức chi phật ấy, họ nhập niết bàn một cái mục tiêu họ là họ nhập niết bàn, họ tu để nhập niết bàn, mà họ nhập niết bàn một cái là họ kẹt đời rồi, chứ không cách nào cứu được, không cách nào cứu được, phật cũng cứu họ. Tu để nhập niết bàn dễ sợ, một khi họ tu để nhập niết bàn để đi kẹt dễ sợ, không biết ai hàng không cái tưởng, không biết chẳng tha theo ngộ tu ngoại đạo còn cứu họ được. Chẳng như ông nước trước còn theo tụi yoga, bây giờ theo Phật giáo còn có chuyển hướng còn kịp. Theo cái nhóm mà a la hán chi phật mà theo họ nhập vào niết bàn một cái, cách nào mà chạy ra được, cách nào mà thoát. Nó dễ sợ như vậy, nó tai hại như vậy, mình không biết. Mọi người nói là bất cứ đại thừa cái gì cũng biết tu, cũng biết gì hết, cũng biết biết giới luật cái gì hết, họ biết giới luật đều họ vào thế kẹt. Rồi biết làm gì thì tôi làm gì? Không biết. Mê tiểu thừa lo mà đổi đi vào thế kẹt. Bởi vậy tôi mong rằng quý sư cô, quý thầy mà theo tu chung với tôi á, tôi muốn quý vị, hy vọng quý vị sẽ vượt qua quý thầy quý vị, giúp họ mới được. Họ đang bị kẹt, đó là trả ơn. Nợ nó thì phải tới mà làm gì mà trả người ta. Quý vị đang nợ thầy quý vị, thầy quý vị cho quý vị rất nhiều, trả nợ cũng giúp họ thoát bị kẹt. Đó là cái ý tưởng tôi đề cao cho quý vị, cho quý vị thấy. Mình tu để giúp thầy mình, giúp họ được cái lối thoát. Sao mình tới cái chùa Việt Nam hay là chùa Tàu, tới chùa nhưng mà chùa Việt Nam không, mà chùa Tàu hay là chùa Thái, chùa Campuchia thì nào mình sao biết chùa Tiểu Thừa hay Đại Thừa? Tôi hỏi ông Danny đấy, ông này chuyên môn tới mấy cái website của mấy cái chùa khắp thế giới. Sao biết được áo quần họ thường họ mặc cái áo tiểu thừa, họ mặc áo khác, áo quần thì sao nữa, bình bát, người Thái Lan á, cái bình bát họ to như vậy, bình sắt to đi, đúng bình bát đi. Nó ngược lại, có nhiều cái chùa đó, người ta nói truyền thống người ta là đại thừa. Có nhiều chùa nói là tôi là theo các nghi thức rất là ảnh diện cái chuyện đó. Ngược lại có nhiều chùa nói tôi đại thừa, ok, tôi pháp môn đại thừa, tôi nghi thức cái gì ra cái trình độ mấy chùa đại thừa đó thấp hơn chùa nguyên thủy xa đó. Những cái chùa nguyên thủy họ có cái pháp môn thiền của họ, thành cái họ có công phu thôi, đừng có chọc họ, a la hán nhiều lắm. Thật như vậy, những bên nguyên thủy mà những người hòa thượng mà thầy hòa thượng mà hổ nổi tiếng đầu đảng bên nguyên thủy, công phu họ trình độ họ cao hơn những cái hòa thượng mà nổi tiếng bên đại thừa. Nó quá ngầm như vậy, nó khổ. Mấy cái người đi theo mấy hòa thượng nổi tiếng thiền sư là nọ, không biết hòa thượng là vậy đó, trình độ thấp quá, thua nguyên thủy xa thì tưởng. Mà tụi nó đổ theo thì thầy mấy cô nó theo mấy ông tu thì pháp đại thừa, tu thì cái gì đâu, cái pháp đại thừa gì đó, cứ khổ như vậy, mình chật vật hết, mà mình nói mình là đại thừa, mình tu phát minh đại thừa, không có gì mà tu mà dám nói đại thừa. Còn bên nguyên thủy người ta nó có thiền, nó có công phu, nó có huệ, nó có kinh, nó có điển, nó có pháp, trình độ nó cao hơn đại thừa mình mà dám kinh người ta dễ sợ hơn. Đời bởi vì đời mà khác dễ sợ như vậy, cái điên thất điên cái chuyện điên đảo như vậy. Là như bên bên người bên Thái Lan, bên bên Campuchia, nhất là bên Thái Lan, mấy cái bên Thái Lan họ có truyền thống của họ, những cái người thầy mà lãnh đạo bên tôn giáo của họ, họ có trình độ hết, họ có truyền thống như vậy. Ngược lại bên mình, mình những lãnh đạo mình tôn giáo mình không có công phu gì hết, dám đứng là lãnh đạo cái tôn giáo của một cái nước, cái mình nói không biết gì hết, tưởng tượng một từ. Tự mình biết nhiều thôi, biết rồi chuyện gì cũng bậy thôi. Trước tôi đi tới thăm cái chùa đó gần đây, hòa thượng đó nổi tiếng là hòa thượng này giỏi tiếng, biết nhiều lắm. Tuy biết nhiều dễ sợ, hồi đó ông kể hồi còn trẻ, ông tới bên qua bên Thái Lan á, rồi là hồi đó Việt Nam chưa mở cửa, anh qua Thái Lan để mình tỉnh thường được về. Thì vào Thái Lan đó ông đi lùng hết tất cả mấy cái chỗ mấy cái hãng, ông hỏi cho rõ tường tận, nói là làm cái tường á là phải làm như vậy, rồi phải sơn là phải từng lớp có những cái kỹ thuật sơn phải làm như vậy. Ông rất là thỏa mãn với cái sự hiểu biết rồi. Tôi nghe xong tôi tự hỏi, nếu tôi đi thỉnh một cái tượng Phật, tôi đi nghĩ tôi có dạy độ phải tới một cái chỗ ta kêu muốn làm tượng, tôi nói người ta phải làm tượng theo ý tôi nữa, tôi thì nghĩ sao? Mình tới mình thỉnh cái tượng mình muốn người ta cố gắng hết sức của cái kỹ thuật người ta, hay là tôi hết sức cả cái kỹ thuật của mình? Họ trong nghề họ biết cái kỹ thuật của họ, họ thanh thảo cái kỹ thuật của ta, mình tới mình nói ta làm gì? Mình muốn thỉnh tượng, mình kiếm một cái người đó giới thiệu chỗ đã gọi nên xong chuyện. Mình đỡ tiền giờ, bỡ tiền phải bay qua cái đó, rồi mình nói ta làm này, rồi sửa này, rồi sửa nọ, rồi kim kèo này, kim kèo nọ, bắt thằng bậy. Cái đó gọi là cái tà chi kiến. Biết nhiều, biết rồi biết chuyện thằng bậy không? Phí cái giờ của mình, phí cuộc đời của mình. Học làm gì? Tôi hơi quá lố một tí để tôi nói cho rõ ràng. Học đi là học bây giờ còn chuyện tâm bậy không, học chuyện tà chi kiến không, giải quyết chuyện tu hành mình tí nào, học lắm. Cái hàng đi học phí thì giờ đó mình đi ăn vui chứ không có lý đâu. 145 thứ 9 là uổng á, có nghĩa là mình quanh co, mình chuyên môn đi làm chuyện bất công bằng. Thứ 10 là tùng cái là kiện người ta, chuyện mình làm hoàn toàn không có lý gì hết, hoàn toàn chuyện vô lý không. Kinh Lăng Nghiêm á, diễn tả về cái 10 cái ác khí nặng này. Kinh Lăng Nghiêm nói vì cái 10 ác khí nặng này là nó những cái nguyên nhân rất là tế nhị làm cho mình luân hồi trong cái lục đạo. Những cái 10 cái loại khí này, khí nhân này, nguyên nhân của những cái tập khí này đã tạo nó kết thành thành những ác khí rất là nặng. Anh thắc mắc gì không? Thành luận nó nói rằng là nếu như một cây mà không có chặt cái tận ra cành đốn cái rễ thì nó sẽ mọc lại, còn nếu cái rễ của cái lòng tham mà không trừ nó cái nguyên nhân của cái sanh tử. Cái mà tôi lạ nhất là có những người nhảy, có những người giảng giải pháp là nói chuyện thương, tầm thương với yêu đương không, rõ ràng vẫn chưa hiểu, vẫn chưa hiểu, vẫn chưa hiểu cái tai hại của cái tham. Sáng nó không có hơn cái huệ, cái tối tăm nó không thể nào so sánh với cái vũ, cái ngu si. Ngày hôm nay khi những cái căn bản của cái nghiệp đã chấm dứt, tự nhiên mình ngộ đến những cái việc của đời trước, thì giống như cái gương cũ đó, mà mình chùi đó, thì cái ánh sáng nó tự nhiên nó tự hiện lại. 948 như kẻ quên mất nhà mình, lầm vào đường hiểm, đường ấy lắm già xoa và cọ sói, sư tử, hổ mang, bò cạp. Trong đường hiểm như vậy, kẻ lầm đường chỉ lát nữa là sẽ gặp độc. Mày có tri thức, biết nhiều đại thuật, thiền ngăn các thứ độc, lại còn chỉ được giả xoa và chư ác độc. Bắt gặp kẻ lầm đường đang muốn đi vào đường hiểm mà hỏi: này nam tử, cần gì mà anh vào đường này? Anh có phép lạ nào để chế ngự những độc? 951 cái nguy hiểm, quên mất đường về nhà mình rồi, kiến thức hết rồi, mình bắt đầu vào một cái đường nguy hiểm. Cái đường nguy hiểm này, cái nguy hiểm là nguy hiểm về cái giả xoa. Anh đang nói về ngũ cái độ sự. Giả xoa là tượng trưng cho cái sự nghi, cọp tượng trưng cho cái lòng tham, chó sói tượng trưng cho sự sân, sư tử tượng trưng cho cái si, rắn và rắn độc á thì tượng trưng cho cái màng, cái ngạo mạn. Và cái đường hiểm đó chắc chắn sẽ bị độc. Bị độc đó, có nghĩa bị hại đó, có nghĩa là sẽ tạo những cái nghiệp để đọa, làm bậy để mà đọa. Thì tri thức đây là nói chỉ về ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ với bất khả tư nghị thần thông và huệ. Tư âm kinh nghĩ về cái âm kinh nói đối với những chúng sanh đã đọa vào những cái ác thú, khởi lên các lòng đại bi và dùng phương tiện để giúp họ đi vào đường đúng, không mong cầu được biết ơn hoặc là được thưởng với những gọi là đạo sư hoặc là tri thức. Hơn nữa kinh cũng nói rằng nếu như mình thấy được cái Phật tánh, nếu thấy được Phật tánh mới gọi là anh hùng. Nếu quý vị không thấy được cái Phật tánh, nếu không thấy Phật tánh gọi là gì? Nếu quý vị không thấy được cái Phật tánh mình gọi là gì bây giờ? Mình coi học tiếng Tàu biết rồi, mình đó là thiền nam tử, thiền nữ nhân, thiền tri thức phải cứu mình, muốn giúp mình á, muốn cứu mình biết nhiều rất thuộc giỏi, có khả năng để trừ được các những cái độc tố mà còn trị những cái dược giả xoa và mạnh thú và những cái ác thần. Cái thuật là nói về cái thần thông. 954 kẻ lăn đường nghe vậy mới biết là đường hiểm, tức khắc lùi bước cầu thoát đường ấy. Người thiền trí thức nắm tay mà dắt dẫn ra khỏi đường hiểm, thoát chư độc ác, đem đến đường tốt, khiến được an lạc, rồi bảo: này nếu nhân, từ nay về sau đừng bước vào con đường ấy nữa, đường ấy mà vào thì khó ra mà còn mất tính mạng. 957 kẻ lạc đường, người lạc đường đó, có nghĩa là người không thấy được cái nguy hiểm, quý vị mà không có được giúp thì không thể nào thấy được sự nguy hiểm đang đợi mình. Chẳng như quý vị không biết là không ai có cái mường tượng được cái chuyện gì ra, xảy ra cho mình khi mà mình chết. Khi mình chết một cái hoàn toàn mất tự chủ. Bởi vì khi phần lớn những người khi mà ta chết, người ta phần lớn ta đỏ hay gì vậy. Lúc đó lúc mình rất thiếu biết tự chủ. Bỗng nhiên đột nghe không nghe được cái thứ gì đấy. Lúc trước cái chưa gì nghe cái thứ gì đấy, thì nghe được cái chuyện thứ gì đấy. Cái tên thứ gì đấy thôi, bây giờ bỗng nhiên nghe được. Hà như cái ông nhà giàu đó, ông Cặp Phú đó, Sudatta đó, khi mà tới thăm bạn trong kinh A Di Đà, khi tới thăm bạn thân mà mình nghe người bạn nói cái tên Phật một cái là cái lông lông gái mới dừng lên, biết là con đường gì. Đường nguy hiểm có nghĩa là mình biết cái khổ và cái tập, hiểu rằng là cái khổ của mình đó, nó tiếp tục, nó liên tục, nó tích tụ lại, nó tích tập lại không ngừng. Lùi bước có nghĩa là mình ngừng làm chuyện ác, không tạo nghiệp. Tại vì tạo những nghiệp này á, nó gây cho cái sự suy ngã, tạo cái giả. Thoát ly cái đường hiểm, thoát có nghĩa là mình tu làm chuyện thiện và mình thoát, mình trốn mấy cái ác thú. 958, đây là người thiền tri thức giúp mình. Địa Tạng Bồ Tát, người thiền tri thức nắm tay mà dắt dẫn ra khỏi đường hiểm, thoát khỏi độc hại. Thoát đường hiểm thì mình đừng làm chuyện ác. Khi kinh Niết Bàn, Đại Niết Bàn nói là cái tình hành á, hành thánh tịnh á, mình tu những cái tình hành, tu những cái thiện pháp, thì mình tu những cái tình hành, rồi mình từ đầy đủ những cái tình hành, rồi tu đủ loại cái thiện pháp, và làm cho những cái người học, người tu học từ từ lánh xa những cái ác pháp, tăng trưởng những cái thiện pháp, thì cứ đời người này gọi là thiện trí thức. Thiện trí thức là gì? Đầy đủ những hành tâm tịnh, đang từ tu đủ loại cái thiện pháp, đang tu thiện pháp, có cái phương tiện để giúp những người tu học đó từ từ lánh xa những cái ác pháp, tăng trưởng những cái thiện pháp, đó là thiện tri thức. Ai thắc mắc gì không? Mất tính mạng. Cái tính mạng này là nói về cái pháp thân và cái huệ mạng của mình. Ai thắc mắc gì không? 959, tri ân. Đại lục nói rằng trước khi mình đi vào nhìn cho kỹ, nhìn đường cho kỹ. Khi mình vào cái đạo và đường rồi thì mình phải tinh tấn mà tiến tới. Bạn tinh tấn, đang tu tinh tấn như vậy thì khi nào cũng từ tưởng niệm tới cái người, cái lời chỉ dẫn của thiền tri thức. Mà trong cái đường thì mình giữ nhất tâm, không có theo những cái phi đạo. Đó là cách mình trả lại ơn của thiền tri thức. Ở đây trong này chỗ nào có nói là mình phải biết ơn thiền tri thức. Đầu sáng cho mình nói tôi biết ơn thầy tôi dễ sợ. Không cần thiết. đắc đường, cũng biết cảm kích ơn đằng lúc chia tay khi thích lại bảo. Nếu thấy người quen hoặc các người đi đường, bất luận nam nữ, hãy bảo cho họ biết đường ấy lắm độc ác, làm thương tổn tính mạng, đừng để họ tự rước lấy cái chết. Người đi, ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu thoát cái người đi lạc đường rồi, cứu rồi, cứu xong rồi, nhắc lại nói với người quen đó, là những cái người họ hàng hay là bạn bè của mình, cho họ biết rằng ấy, khi những cái nguy hiểm của cái tam ác thú đầy đầy đủ cái loại độc và nhiều cái dư dưỡng, hay gặp những người mà đi đường đó, thì mình nhắc cho họ biết cái chuyện đó. Đi đường đó, là người đang đi trong cái lục đạo, đang luân hồi trong lục đạo. Đây ngài Địa Tạng Bồ Tát làm Bồ Tát cũng cực lắm, giúp mình xong rồi nhắc mình là phải về lo nhắc họ hàng thân thuộc với bạn bè để giúp họ né mấy cái chuyện này, né mấy cái đường nguy hiểm này. Và trong khi ngủ cái khổ chương kinh, Kim Vương á hỏi một cái tù nhân, tới đây làm gì, tại sao tới đây? Người tù nhân mới nói, người tù nhân mới trả lời rằng lúc chúng tôi chết tôi biết rằng là làm những chuyện ác tự động nó đẩy tôi, thúc đẩy tôi về, đem tôi về cái hướng này. Cái này hoàn toàn nó mình mất cái tự chủ này. những cái nghiệp, những cái ác nghiệp của mình tạo ra trong cuộc đời này nó đẩy mình tới để ra mắt với Diêm Vương ở dưới trong địa ngục. Thành Diêm Vương nói là rất tiếc, hơi trễ một tí, bây giờ ông phải đi chịu khổ, chịu đựng những cái khổ đã do những nghiệp, những ác nghiệp đã tạo ra. 965. Vì thế Địa Tạng Bồ Tát đầy đại từ bi cứu vớt tội khổ chúng sinh, sinh trong nhân thiên khiến thọ diệu lạc. Cái từ là cho cái thú, cho cái lạc. Và cái đại bi là mình diệt khổ, sinh vào quả nhân với thiên, của người của trời, thành pháp khí và hưởng những cái lạc. Em có hỏi gì những thầy ngừng lại đây. Ai thắc mắc gì cuối cùng không? Là thêm cái câu hỏi là ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài làm gì? Địa Tạng Bồ Tát công việc của ngài, ngài giúp mình thoát cái tam ác độ, tam ác nạn, tam ác độ. Thành ngài hiện ra trong cái tam ác độ. Nhất là trong địa ngục ấy. Làm việc trong địa ngục rất là đắc lực, giúp cho họ thoát, và cho thoát ra để sinh thoát địa ngục, sinh vào khỏi người, khỏi trời. Với ngài Địa Tạng Bồ Tát rất có nhiều người tôn trọng ngài Địa Tạng Bồ Tát. Tại vì chúng mình là người giúp hiểu đạo một tí sẽ hiểu rằng rất dễ mà độ. Muốn tăng lên quả trời, sinh vào quả trời của người khó dễ sợ, mà đọa thì dễ. Hồi đó tôi gặp một người thầy tỳ kheo đó, hồi đó vào một thành có cái tỳ kheo trẻ, ông tỳ kheo này là vào một thành mà ông đọc kinh các điển ngày kinh hóa giảng kinh nhiều lắm, thành ông hiểu rằng, ông biết rằng là ông rất dễ đọa. Nhất là ngài kinh hóa, ngài nói nhiều lắm, ngài nhắc là người tới rất nó luôn tới chuyện này, hoặc ngài nói rằng ở dưới địa ngục đó rất nhiều người xuất gia, có nhiều người mình quen, một số người mình biết, rất nhiều người dưới địa ngục toàn người xuất gia, rất nhiều người xuất gia. Tại những cái chuyện mà người xuất gia thôi, chứ còn tu tầm bậy tầm bạ thì ráng là chuyện okay. Là đọa. Cái người thầy, người tu sĩ này, nếu mà mình suy nghĩ, mình cái cuộc tu hành mà giữa tiêu hóa nó dẫn mình đi thế nào. Một suy nghĩ đắn đo một thời gian thôi, thành mỗi ngày ông quyết định là ngày nào ông cũng ông tu với pháp Địa Tạng Bồ Tát, tạm giả nghĩ tôi biết đâu có biết được. Bây giờ mình còn có sức mình lo trồng cái nhân để trong tương lai lỡ mình đọa mình có những cái nhân này để Địa Tạng Bồ Tát giúp cứu mình. Một mười lúc tôi còn sai gì ông tỳ kheo này được lên mặt áo đỏ, xong rồi làm được pháp áo đỏ là pháp chủ, xong ngồi giảng pháp, ngồi đó là có cái Phật thích ở ngồi cũng giảng. Không có mà dám mình nói mình có, cái tội là không thể tưởng. Người thầy trẻ này thường thường không có cái kinh nghiệm, không đủ cái trí huệ để mình làm ngồi làm pháp chủ, ngồi giảng pháp, ngồi đó hơi làm mà một cái nhảy đi. Mình phải giảng nói cái pháp gì mà nói mà trình độ mấy bậc bệnh đi bệnh đi với người nghe hơn. Nếu mà đi ngồi đó nghe mình giảng pháp mà trình độ mà cao hơn mình mất mặt lắm chứ. Bắt đầu nói hơi khó lắm, nhưng mình là tôi đắc được cái trình độ này rồi đó là chết ngắt. Mấy người giảng pháp có cái tội đó, tại nói người ta là cái trơ trơ. Người nghe pháp ha, để có gì hay hơn nói tôi nghe, cái gì hay hơn nói tôi nghe, chết rồi không thấy mà dám nói thấy và đòi. Cá nhân tôi á, cái gì không thể nào cũng đủ tiền tôi để tôi nó từng nó làm được các khổ tôi hết. Tôi làm gì tôi để cuối cùng để mình tự đọa mình để tôi đó. Mở chùa ra sẽ bự được bự để mà cuối cùng là để mà rớt theo danh theo vọng theo tiền theo Phật tử đó. Mình làm bậy để khi mình chết thì mình đọa địa ngục có đáng không, thiếu cái sáng suốt. Ông bậy cái gì không biết á, cái sự kéo le ói âm chuyện này lỡ dài ngồi đêm nói pháp đó. Mấy cô mấy bà nhìn cái đam mê. Cái gì không biết cái chuyện này á, tôi cái chuyện này tôi thấy hoài à. Mấy người mà là tới một cái là nhìn thầy mệt lắm, thầy giảng hay quá. Chưa không, tôi còn nhiều nữa để nói cái gì nghe nữa. Chết ngắt. Tưởng mình giỏi, tưởng mình hay. Ta hoài không thể tưởng được. Từ đó chỉ tuột thôi, không cách nào mà rỡ thôi. Ngồi đây nói sạch một câu thôi, ngồi đây nói một lần bậy thôi á là cuộc đời mình tiêu rồi, đời tu hành mình tiêu rồi, gỡ không được đâu, gỡ không được đâu em, không cách nào mà gỡ được hết. Đó là mình nói thôi nè, tôi chưa nói chuyện làm, cái mình chỉ nói sạch một câu thôi là chết rồi, đừng nói chuyện làm bậy nữa, cách nào mà thoát. Bệnh mà quý vị có, những người tu sĩ là có khi mà trước khi họ chết, trước khi họ lâm chung, tại những nghiệp họ tạo ra trong đời này, cái bệnh ung tiến hóa, bệnh ung tiến hóa là từ cái nghiệp của mình chứ không phải nghiệp của ổng. khác gì nữa thôi. Ông tới đây ông lấy ông lãnh cái nghiệp của mình đó, để lãnh cái bình của mình. Thành ông cho kết thúc đời anh một cách rất đau đớn, rất đau khổ, rất là khổ sở. Để sao? Để giúp cho mình gánh nặng, bớt nặng cái nghiệp của mình. Ông chịu khổ cho mình. Mình đằng này ngược lại, mình đeo đuổi cái sung sướng của mình thôi. Ok, mình chỉ muốn lo sung lo sướng thôi, đừng nói chuyện chịu khổ cho người khác. Mình khổ, nếu mà không đủ sướng thì rất là khổ rồi, đừng nói chuyện khổ. Áo ước được cái chùa cho nó lớn, hòa thượng thì mong có tiền để mà giúp đỡ cho Phật tử, giúp đỡ cho tu sĩ. Khổ sở dễ sợ, nó toàn mấy cái ao ước, toàn chuyện của thế sự không. Người tu sĩ không ao ước gì hết, không tham tiền, làm danh.